咁樣説恆心嗰翁海長大言，就去哀好告別大法，是縮減虛夢，空體悟來的，為定聽運的được tái hồi tại thế. Chúng ta mọi người tu đã ý thức rõ con một cha mà đành chia lìa bởi những sự sanh khắc kích động và phản động tại thế gian. Cho nên kỳ thị phân chia và quên đi căn bản tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay một nhóm người nhỏ vô vi không phải tụ họp bắt buộc lễ thuộc, nhưng mà hoàn toàn là phát tâm hướng thượng, đã ý thức rõ nguồn cội của mọi cá nhân, của mọi tâm linh đã xa nguồn cội từ xưa giáng lâm xuống thế, bơ vơ nhận một tia sáng trở về nguồn cội. Huynh đệ tỉ mũi của chúng ta ở rải rác khắp năm châu toàn là những người đã nếm qua sự cay đắng ngọt bùi tại thế, và đã nhận thức được cảnh sanh lão bệnh tử đau khổ bơ vơ tại trần. Dù lãnh chức vị nào, dù có tiền bạc đến mức nào, dù sanh kế tài năng vượt mức tại thế, cũng vẫn khao khát con đường trở về với nguồn cội. Ngày hôm nay chúng ta có cơ duyên tái ngộ, có tình thương sâu đậm, lại được ở trên mảnh đất của người Pháp tự do hoàn toàn thực hiện tình thương và đạo đức, đưa cho chúng ta đến nơi an toàn và có dịp tụ hội. Thâm tâm mọi người của chúng ta là người tị nạn, thật tâm cầu nguyện cho sư pháp càng ngày càng sớm đạt được sự thanh bình và thực hiện lan rộng hơn tình thương và đạo đức sẵn có. Người Việt Nam đã cảm xúc tình thương của thế giới để mọi người hướng thượng và tha thứ, thương yêu, cứu khổ bàn quyền. Ngày hôm nay chúng ta đã ý thức được con đường tu là trở về với luật quân bình sẵn có của chúng ta, không còn mượn tha lực nữa. Từ nghìn xưa để lại, sự thành công của những vị tiền bối đã thành công, chúng ta quên đi, và chúng ta chỉ mang nặng cái tâm cầu sinh và không chịu tự thức. Ngày hôm nay chúng ta tu, ta tham thiền thanh tịnh, lập lại trật tự của chính mình, chúng ta thấy giá trị của tự thức là vô cùng. Càng tiến càng nhanh nhẹ, càng tiến càng được gần nhau hơn. Sự bất ngờ ngày hôm nay nhiều bạn đã đến đây, cũng không ngờ ngày hôm nay được tụ họp với một số trên 400 người tại nhà thờ Kinh Niên này. Một nhà thờ kiến trúc xa xưa, quý báu, do tâm linh đóng góp, cho thực chất của chúng sanh, cho sự hy sinh cao cả của mọi người. Ngày nay chúng ta được đặt đến đây, đặt lưng đến đây, đặt chân đến đây để hưởng phần thanh nhẹ của những người đau khổ đã tạo hạnh cho chúng ta. Vậy chúng ta học những gì ngay trong ngôi nhà thờ này, và chúng ta đang ngộ ai ngay trong ngôi nhà thờ này? Kỳ thật những người tu thanh nhẹ đã thấy rằng tôi đang ngộ Thượng Đế trong ngôi nhà thờ này. Sức mạnh của Ngài là vô cùng, sự cấu trúc siêu nhiên của Ngài là không ngừng nghỉ, tạo cơ hội cho con Ngài khắp các nơi được tiến hóa. đạt cái sự thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu. Ngày hôm nay huynh đệ Tây Bắc mặt bình, trong giây phút thiêng liêng cởi mở, tôi cũng thấy rằng chúng ta đã sống trong giây phút bất ngờ thiêng liêng này, là chúng ta mới hồi tưởng được một ngày nào chúng ta sẽ hội ngộ trong nơi bất ngờ vinh quang vĩ đại tốt đẹp hơn. Và từ đây đến đó chúng ta phải sử dụng ngay ý chí sẵn sáng suốt của chúng ta. Bao nhiêu sự khó khăn, bao nhiêu sự chờ đợi, ngày tháng đến nay các bạn mới được tương ngộ tại đây. Giữa loài người và là người, giữa giống da và giống da, nhưng mà ý chí là một. Mọi người đều có âm thanh than thở như nhau, mọi người đều có cơ hội thanh tịnh thanh thoát trong thâm tâm như nhau. Chúng ta có hai con đường, trượt và thanh. Trượt giáng sanh xuống thế gian tranh đấu, rồi phải chịu cảnh luân hồi nhồi quá, mới đi chỗ thanh thoát hiểu đạo và tìm đạo. Giá trị của đạo là quân bình, mà ngày hôm nay chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ tôi có lực quân bình. Và tôi thanh tịnh đắc năng hy sinh tâm hư tật xấu, mới bỏ tâm hư tật xấu, mới trở về với sự thanh cao sẵn có. Ngày hôm nay mọi người chúng ta chấp nhận để hướng thượng hưởng phần thanh nhẹ cao siêu, bề trên đã và đang ăn độ. Những đứa cõi siêu nhân rất hoan hỷ, gồm thấy con em biết đường trở về, thay vì lầm đường lạc lối vô vơ. Cảnh trần gian quý vị có gia đình, có xã hội, có sự tranh chấp, bao nhiêu lần tại trường là các bạn đã thấy tôi nhìn không có nắm được một cái gì trong tay cả. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chiến nhắn rồi đi đâu, mà cái gì đi, sự sáng suốt của các bạn muốn tìm người đi và lối thoát. Thế nên ngày hôm nay phương pháp tham thiền của chúng ta là thứ tự lưu thanh, giải tỏa cái nghiệp chiến trong nội tâm, và không còn tâm tối nữa hỏi chúng ta đi về đâu, đi về sự sáng suốt. Thì cái tâm phương giải tỏa đó ai là người trách nhiệm? Có phải phần hồn, có phải xác không? Tất cả chúng ta đang ngồi nghe đây và luận xét đây là giữa hồn và hồn, tương thân tương ái không có xa nhau. Một khối đất diễn định nơi trượt và tìm về với sự thanh thoát, chúng ta đồng đi và cùng đi, tiếng trong đà tiếng sẵn có thanh tịnh trong tâm của chúng ta. Sau giờ các bạn tham thiền, các bạn mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình, hướng ngoại, bị trói buộc bởi ngoại cảnh, bị trói buộc bởi gia can, và không làm những điều không cần thiết rất nhiều. Ngày hôm nay các bạn thanh nhẹ rồi, mỗi người chúng ta đều làm xây dựng việc cần thiết, hỏi xã hội còn đi vô trong đường lạc hậu nữa hay không? Chắc chắn chúng ta không đi vào trong con đường không cần thiết thì chắc chắn siêu văn minh sẽ về với chúng ta. Chưa nói đã hiểu, chưa nhắc đã minh, hỏi cho cái xã hội nào quý hơn? Chỉ có tâm biển mới thông cảm nổi. Mà ngày hôm nay chúng ta đang xây dựng về biển tâm, thì làm sao chúng ta không đạt tới mục đích ở tương lai? Nhưng mà nó đòi hỏi một kỳ công sẵn có của mọi cá nhân, mọi hành giả. Trên đường đi các bạn đã và đang tu cuộc đời, lúc sanh ra tôi đã nói rằng xưa kia giáng thế trần truồng, nay tu trở lại về nguồn hư không. Rốt cuộc các bạn nhận thức cái xác của bạn phải hai tay không ra đi, rồi cái hồn các bạn phải thanh thoát mới rời khỏi cái thế tục tranh đấu này, mà trở về với nỗi thanh nhẹ, có nhà, có cửa, có nơi an hưởng, có trật tự, có cha, có mẹ trên trời chứ không phải không. Bất cứ giống dân nào tại thế gian đều mang một cái khu, một cái hình kích động và phản động để tự thức chân tâm của chính mình mà thôi. Cho những người qua sự đau khổ, qua ngày thử thách trong định luật sanh lão bệnh tử, trong căn phòng này chúng ta có sanh, có người già, có người trẻ, có kẻ thơ ấu đầy đủ. Chúng ta xem xét qua một cơn thử thách của một vị bô lão đã gặt hái được những gì của tình đời, chỉ vỏn vẹn trả lời với một câu không mà thôi. Vậy chúng ta tu, chúng ta nắm cái không và đi tới chỗ có, hỏi cái nào có giá trị hơn. Cho nên các bạn đã ý thức rõ điều này, trong không mà có, trong không ngờ mà đạt, mà cái chúng ta dự trù đều là hư hỏng hết. Cho nên ngày hôm nay ban tổ chức hội Ai Hữu Vô Vi đã làm trong thâm tâm cầu nguyện các bạn đạo hướng về đại hội. Thật sự mọi người đã có tâm tu học mới có cơ hội tương ngộ. Đó là câu chuyện bất ngờ cho ban tổ chức hiện tại. Thì ban tổ chức sẽ cảm nhận ngoài bàn tay, ngoài sức lực trí óc của một nhóm người nhỏ nhỏ có thể làm được một việc vui cho tất cả mọi người. Do đâu mà có? Do bề trên. Thế gian có trật tự, thiên đàng trật tự hơn, tinh vi hơn, bởi vì ở đó là nơi thanh thoát và nơi sáng chế dẫn tiến mọi tâm linh tiến hóa, không phải như thế gian tranh chấp xây dựng rồi đã phá, không có điều đó. Bên trên một cọng cỏ cũng sử dụng, một hộp cát cũng được tiến hóa, một hòn đá cũng được thăng hoa. Lấy gì chứng minh hòn đá được thăng hoa? Mưa, nước chảy, đá mòn, nó mòn nó đi đâu? Nó phải trở về hư không. Nó ở cõi thanh nhẹ giáng lâm bị buộc, nó tự hào tuyên bố là vô địch. Một hòn đá cứng rắn trên núi đó, nhưng mà phải hao mòn để chi, để tiến hóa. Của người ở thế gian ôm cái nghiệp tâm tối, hơn thua tranh đấu giết chóc, cũng nói ta đây là anh hùng. Nhưng mà một ngày nào mòn nghiệp rồi mới thức tâm. Cho những nhà cách mạng cũng vậy, đã hy sinh trọn đời giữ uy tín anh hùng, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải cạo đầu đi tu. Tôn Ngộ Không, Ngộ Không 72 phép màu đánh cả càn khôn vũ trụ. Ngày nay ngài ngộ cái gì? Ngộ cái chữ không mà được giữ cửa trời. Thì chúng ta đã biết được đầy đủ tài liệu này, chúng ta phải mau mau bước về con đường không để tìm cái có đời đời bất diệt sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta tiến hóa rất nhiều rồi, không phải là mới một kiếp này đâu. Tất cả những cái gì ở bên ngoài có là trong thâm tâm khối óc của các bạn đều có. Những màu sắc hiện tại các bạn thấy là bên trong đều có. Nó mới có sự cảm ứng đó, sự thanh thoát, sự trần trược đều có di chuyển trong nội tâm, nội thức, trong tiểu thiên địa của các bạn. Cho nên mọi người chúng ta là một dũng chí, một sự đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta hướng thượng thanh thoát, giải tỏa được phần ô trược của chúng ta, thì chúng ta sẽ tạo nên những cái khối thanh nhẹ cứu khổ ban vui khắp các nơi. Số người nhỏ hẹp này biết tu tiến sẽ đem lại thực chất cho một số người lớn rộng và thực hiện thực chất hơn, không vụ lợi, không có mưu đồ chính trị, nhưng mà đem sự thanh thoát của bề trên về giải trong tâm trạng của chúng ta, nhưng họ mới kịp kỳ đóng góp cho siêu văn minh kỳ tài. Xưa kia nó máy bay bay trên trời ai mà tin, ngày nay có. Xưa kia nói máy bay bay trên trời người ta nói là mê tín, nhưng mà ngày nay không còn mê tín. Rồi nói con người trở về nguồn cội, bây giờ họ cũng nói là mê tín. Rồi một ngày nào đó chúng ta tái ngộ trong một chỗ không phải bằng thể xác này, lúc đó chúng ta nói rằng văn minh đã có từ lâu rồi, tại người không chịu học. Cho nên ngày nay chúng ta hiểu, chúng ta người trí thức đã được nhồi quả trong trường, nhồi sọ trong trường. Ngày nay chúng ta gặt hái được cái gì cũng chưa thanh nhẹ. Trường đời là bãi trường thi, đã thi cho chúng ta nhiều lần rồi mà chúng chưa thanh nhẹ. Làm thế nào được thanh nhẹ? Mà tại sao chúng tôi đi học mà không được thanh nhẹ? Tôi học cái gì? Học sự thành công của người khác. Và tôi lấy sự thành công của người khác để vá víu tâm thức của tôi, cho nên tạo nghiệp. Thấy rằng tôi không thành mà người thành, tôi khổ, đó là nghiệp. Mà nếu tôi biết sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính tôi, thì tôi giải nghiệp, tôi đâu còn nghiệp. Khi mà tôi ý thức được sự sáng suốt tôi là vô cùng, thì lúc nào tôi cũng thực hiện những điều mới, hợp thời và khai triển. Chúng ta đã và đang học trong trường đại học các cả không vũ trụ. Các bạn học bài hàng ngày và trả bài hàng ngày, ngay trong gia ca, ngay trong xã hội. Một lời nói, một cử động đều là bài học. Cho nên chúng ta đây đến đây học và tiến, chứ không phải hưởng thụ. Những người sai lầm đến đây hưởng thụ, sanh ra tánh độc đại, biết tiền là hơn, quên bạn bè, quên trời Phật, tạo sự đau khổ cuối cùng là bệnh hoạn nạn, tâm bệnh. Mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta không rước những chuyện bên ngoài để tạo tâm bệnh, để làm cho chúng ta đau khổ nữa. Và chúng ta thấy rõ con đường đi là phải đi tới đích. Đi bằng cách nào? Đi bằng thanh tịnh và sáng suốt. Những hình ảnh đã cho chúng ta thấy trước mặt các bạn hình Chúa bị đóng đinh. Nếu Chúa động loạn thì ai mà đóng chi? Chúa thanh tịnh. Chí thanh tịnh. Coi chuyện thường tình tại thế không nghĩa lý gì. Tâm Ngài thanh thoát. Đức Phật cũng vậy. Bao nhiêu thử thách ở trong rừng, bao nhiêu thú dữ trong rừng hâm làm thịt Ngài, Ngài vẫn thanh thoát trong thiền định. Cái gì thanh thoát? Phần hồn. Cho nên những nhà trí thức hiện tại về khoa học không xác nhận phần hồn, nhưng rồi đây sẽ thấy phần hồn. Cái gì tìm ra khoa học? Không đi xác chết đi tìm ra khoa học sao? Phần hồn đi tìm ra khoa học, sự sáng suốt đi tìm ra khoa học. Tại sao mọi người cũng mắc mũi tai miệng, ông kia tìm ra mà ông nọ tìm hoài không ra? Có phải trình độ không? Trình độ tu nhiều kiếp, nhồi quá nhiều, tiến quá nhiều, thanh nhẹ nhiều, sáng suốt nhiều, quán thông nhiều, mới học hỏi được một chút thanh nhẹ đó. Cho nên chúng ta là người thiền định, hỏi tới đi tới cái giới đó được không? Chắc chắn rằng các bạn đi hơn nữa là khác. Không phải khoe. Khi các bạn phần hồn bị giam hãm trong con tim ô trượt này, thì gặp một việc bấn loạn và sẽ đòi hỏi nhiều sự đấu tranh, rồi đâm ra ôm lấy sự khổ đau. Còn nếu các bạn tu thiền mở trở về với trật tự thanh thoát, thì các bạn tưởng một chút thì việc đó nó hiện trước mắt các bạn rồi. Thì cái việc làm không khó khăn, làm rồi bỏ đó chứ không phải làm rồi tính như tình đời nữa. Vì chúng ta có cái mới luôn luôn, có sự thanh nhẹ luôn luôn. Sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ cấu trúc liên tục để phục vụ và ăn độ chúng sanh. Mà chỉ chúng sanh chưa mở tâm, chưa thanh tịnh, không có chỗ chưa, thấy việc đó là kỳ lạ. và lo nghĩ đến việc đó và sùng bái việc đó, đâm ra thụt lùi và yếu hèn. Con người vô vi không được làm điều đó. Con người vô vi phải đi theo khoa học huyền bí, phải tự thức, tự khai triển, chấp nhận quyền hoàn cảnh hiện hành và khai thâm trình độ sẵn có của chính ta, bất phục bất cứ một hoàn cảnh nào, giữ lấy sự thanh tịnh để thăng hoa, tiến tới sự hòa đồng, tha thứ và thương yêu, thì chắc chắn chúng ta sẽ học nhiều hơn. Mà lúc nào sử dụng cũng được, chứ không phải đợi giờ phút đó tôi mới sử dụng. Bất cứ nơi nào các bạn bước chân đến nơi nào cũng đi trong tinh thần cứu bộ cứu khổ ban vui, vì trung tâm của bộ đầu của các bạn được sức và hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, chỉ ban chiếu trong lượng từ bi thương yêu và xây dựng. Cho nên chúng ta là người đã học về khoa học rồi, chúng ta đã làm cách mạng trí thức rồi, chúng ta đã trong đấu tranh một cách vô lý cho là đúng, đã làm rồi. Chúng ta đã nuôi dưỡng tà dâm hại cơ thể này không ít, đòi hỏi tình dục, hủy hoại cơ thể siêu nhiên cấu trúc bởi Thượng Đế, mà không biết đây là ông thầy đang theo phần họ. Xác này là Thượng Đế kích động và phản động để chi? Để bạn thức tâm, để cho hồn thức tâm. Mà hồn chúng ta thức tâm thì chúng ta mới kêu bằng giải thoát. Nếu mà không thức tâm và bảo vệ cái xác này và củng cố cái xác này và quên căn bản sự sáng suốt của chúng ta, thì xác này sẽ diệt sớm và không bao giờ trở về với căn bản được, lạc đường đi mất luôn, tiêu hồn tiêu xác. Cho nên ở thế gian cũng có kỷ lục viết sách cho biết rằng có ma quỷ than khóc. Vì thế cái gì làm ma quỷ? Hạng nhất là người Việt Nam chết rồi cầu hồn về nói rõ ràng như vậy. Hỏi chứ cái gì đã nói những cái chuyện đó? Cái hồn không? Cho nên khi chúng ta thấy rằng hồn ta không bao giờ chết thì không nên làm những điều sai quấy mà thọ tội. Những người thọ tội là liều lĩnh, cho chết là hết, chết là cũng như tắt đèn. Không phải đâu. Các bạn làm điều sai, phản đạo là phản tâm, phản bạn bè ở thế gian, còn bị phạt huống hồ gì phản đạo. Cho nên tôn giáo nào phải giữ niềm tin đó, tuyệt đối niềm tin sẽ giải thoát. Vô vi không có chủ trương người ta bỏ đạo sẵn có của họ, mà chỉ giúp cho họ trở về với trật tự sẵn có của họ. Họ kính yêu Chúa, họ phải thật sự kính yêu Chúa. Họ kính yêu Phật, phải thật sự kính yêu Phật. Họ kính yêu Thiên Liên, phải thật sự kính yêu Thiên Liên. Họ mới khám phá được con đường tự tu tự tiến. Cho nên vô vi không có chủ trương và khuyến rũ người ta bỏ gia can, bỏ nghiệp trần, bỏ tôn giáo, không có điều đó. Vô vi chủ trương mọi người phải chấp nhận và để quán thông, tự vượt qua mới thấy sự vững mạnh, mới thấy giá trị của từ bi bác ái là gì. Chứ nếu chúng ta không thực hành, không ở trong đó, làm sao chúng ta quán thông được điều đó là giá trị? Không nhờ sự đau khổ, không nhờ sự kích bác, không nhờ súng đạn phá hại, phá hoại chúng ta đâu có cơ hội ngồi đấy. Mà ai đã vượt qua? Ý chí chúng ta đã vượt qua. Mang xác này đến đây bằng ý chí, chứ không ai đem tạo mà rước chúng ta đâu. Nhưng mà ý chí đó phù hợp với ai? Phù hợp với ý chí vô cùng của Thượng Đế. Chúng ta biết ta con của Chúa, con của Thượng Đế là phải trách nhiệm, gánh vác, chịu đựng, thăng hoa, mới thấy giá trị của từ bi. Hơi thở các bạn đang hưởng đây, tất cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta, chứ không phải một người nào mà đem cái hơi đó xịt cho chúng ta hết. Các bạn phải nhớ kỹ, càng nhớ cái hơi thanh thoát này, càng tìm nguồn gốc của sự thanh nhẹ này, các bạn thì có thể trở về nguồn cội dễ dàng. Cho nên vô vi nằm trong hơi thở của chúng sanh, đủ mọi trạng thái, mọi trình độ sẽ có cơ hội tự tiến. Cho nên ngày hôm nay sự thông minh của nhân loại đã tìm hiểu và đóng góp đem ra một cái pháp thiền cho mọi người tự ổn định và sẽ gặt hái mau hơn, cũng không ngoài cái nguyên lý thanh thoát mà trời Phật đã và đang ân ban cho mọi người hiện tại. Cho nên hôm nay là ngày vui đại lễ của vô vi kỳ ba tại đất Pháp. Tôi mong rằng mọi người đêm đêm phải cầu nguyện cho xứ Pháp sớm được bình an, và cảm ơn tất cả những nhân dân Pháp đã thực hiện một chế độ tình thương và đạo đức rất cao quý để cứu độ các giống dân tại thế trong cơn đau khổ. Niềm tin này chúng ta sẽ cầu nguyện và chúng ta luôn vun bồi ý chí để cho bề trên chiến tâm và đem lại những gì tốt đẹp hơn cho sư pháp ở tương lai. Thì hôm nay hạnh phúc gia đình vô vi đã thể hiện trong tâm tâm của mọi người. Tôi mong rằng mọi người sẽ trở về cố gắng là tu và bàn bạc với việc cần thiết và không nên sử dụng những chuyện không cần thiết. Chúng ta đến đây học về sự cao siêu cởi mở, chúng ta không phải đến đây gây cấn để học thị phi. Cho nên điều quan trọng là điều khai tâm mở trí cho chính mọi người để trở về xã hội nơi cư ngụ chúng ta, mỗi người đóng góp một chút thì sự thành tựu ở tương lai bất cứ chế độ nào ở thế gian cũng quy nhất tốt đẹp, bất cứ tôn giáo nào cũng phải quy nhất tốt đẹp, thực hiện tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã và đang ân ban. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Sáng đây, hôm nay cũng là một ngày chúng ta có cơ hội tưởng đến Thượng Đế, tưởng đến nhân loại, thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta, cái óc chúng ta còn cạn, còn non, thiếu sáng suốt, thiếu sự thanh thoát, hiểu một mặt, không hiểu một mặt. Thì chúng ta phải cầu xin một vị đã xuất hiện tại Việt Nam là Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn xuất hiện được cứu độ quần sanh và chuyển về cơ quy nhất. Thì mỗi đêm các bạn sau khi công phu nên làm điều này, vì chúng ta phát tâm nhưng mà khả năng hữu hạn, thì những vị có khả năng sẽ nhận luồng điển của chúng ta không khác gì lời thỉnh cầu và lòng mong muốn của chúng sanh muốn đoàn tụ tâm linh tại thế và đưa tâm linh trở về siêu thoát nguồn cội hợp nhất. Thì do ai? Do tâm của những người hành giả. Ngày đây các bạn đã biết đường thiền thì người thiền cầu xin tâm đậm thần tri có giá trị hơn, vì người đã chấp nhận thanh lập khứ trực lưu sanh lưu thanh và cái phần thanh đó hướng thượng và dâng cho bề trên, thì lúc nào bề trên cũng chuyên tâm. Cho nên không nên khinh thị các bạn, nhưng mà các bạn là người có khả năng làm điều này. Cho nên hôm nay tôi yêu cầu các bạn mỗi đêm phải bỏ một chút thì giờ để tưởng niệm đến Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn và yêu cầu sự xuất hiện của Ngài để cứu độ quần sanh và chuyển về cơ quy nhất. Thì huynh đệ của chúng ta bao nhiêu nghìn năm xa cách rồi cũng sẽ tương ngộ tại mặt đất. Ngày vui vinh quang đó sẽ về với chúng ta, về với mọi người cảnh hòa bình thương xây dựng và bao trao đổi thực tâm giữa loài người và loài người sẽ có ở tương lai, nếu chúng ta đồng lòng làm điều này. tâm thanh tịnh. Chúng ta không phải người tranh đấu giết chóc, vì quá trình tranh đấu giết chóc không đem lại kết quả. Ngày nay chúng ta phải thử sử dụng khí giới tình thương và đạo đức thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ kết quả này. Cho nên bây giờ tôi kêu các bạn nhắm mắt đồng tưởng niệm với tôi, và chúng ta nghĩ đến Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đại Thiên Tôn xuất hiện để cứu độ quần sanh. Thì lúc đó chúng ta thấy những phép lạ sẽ xuất hiện nơi các nơi, và bất cứ những tôn giáo nào, người nào có được tu thanh nhẹ thật thà thì sẽ được chiếu độ. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự kỳ diệu của những người vô vi đã và đang làm. Xa ba cái được rồi. Vì sao chúng ta làm lễ rất đơn giản? Vì tâm của chúng ta chứa đựng bàn thờ, tâm của chúng ta chứa đựng sự thanh thoát, tâm chúng ta đưa về sự thật thà, thật chất yêu cầu, không làm cái chuyện giả tạo bên ngoài, chỉ lấy chân tâm trước Ngài, mới thật sự là trước đó Ngài. Cho nên cái tâm là ẩn tàng bên trong, không phải phô bày bên ngoài. Bề trên biết người nào có tâm hay là không tâm. Cho nên chân tâm của chúng ta là quan trọng. Nhà thờ trong tâm, chùa chiền trong tâm, bàn thờ trong tâm, sức mạnh trong tâm, tất cả đều ngủ trong tâm thức của mọi người. Cho nên chúng ta đã thực hiện đúng đường siêu thoát và trở về với thực chất điểm linh quang vô cùng, vô hình vô tướng, không phải hình tướng như thế gian. Người thế gian đã bị phỉnh phờ vì hình tướng của bên ngoài. Thế thì thật, xác này không phải xác của bạn, hình này không phải hình của bạn, nhưng mà thức của bạn là một điểm linh quang vô cùng. Cho nên các bạn thử nghiệm một chút, ý các bạn ở nhà đem xác đến đây ngủ trong mấy ngày đại lễ, là có phải ý nó có hình tướng gì đâu. Đó là một điểm linh quang vô cùng sâm động siêu thoát, mà mỗi người quên điều đó, ôm lấy cái xác phàm thì lúc nào cũng cảm thấy chậm trễ chứ không có nhanh nhẹ được. Cho nên người tu trong nháy mắt, trong một giây, người ta đã đi xa thật xa và người ta đã trở về, vì họ đã thoát rồi. Biển cho lặng Minh Châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Lúc đó họ trầm lặng thanh tịnh rồi, họ mới thấy rõ. Họ thấy rõ điều đó. Cho nên sự thanh thoát đã có sẵn trong nội tâm. Chúng ta phải hiểu điều này, phải rõ điều này, và tự chủ trở về với mọi sự thanh nhẹ. Cho nên bề trên luôn luôn chứng minh cho chúng ta với lâm thành, chứ không phải lý luận tâm phạm. Cái duyên điển của bề trên ân độ trong sự thanh thoát thanh nhẹ, cho nên chúng ta phải lấy cái chân tâm thực hành để được cứu độ mãi mãi. Cho nên cái sự thành tâm là quan trọng. Mọi người phải hiểu rõ cái đường lối này mới dễ tu. Cho còn bề trên luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta bất cứ nguy hiểm nào, nghèo nàn nào, Ngài cũng tới tận độ chúng sanh, không bỏ chúng sanh, chiếu độ và mong muốn chúng ta thức tâm trở về với sự chân thật tiên hóa. Ở thế gian này sẽ có nhiều cơn nhồi quả đau khổ vô cùng, những vị thiên liên đó cũng muốn xuống đây để nói chuyện với các bạn, nhưng mà nói nhiều lần, nói nhiều năm, và nói nhiều tháng, nói nhiều kiếp, nhưng mà ai đã chưa được. Cho nên ngày hôm nay mới quyết tâm và đòi hỏi sự thực hành của mọi người. Mọi người phải cố gắng thực hành mới có khả năng chứa đựng được. Khai mở chân tâm của chúng ta mới chứa đựng cái luồng thanh quang đó, ân độ cho tâm linh của chúng ta. Cho nên ở thế gian không hiểu, cấm cao ngạo mạn, chống đối. Nhưng mà gặp nguy hiểm rồi, đau khổ rồi, mới thấy rõ có bề trên. Cho nên bề trên đã và đang cứu độ chúng ta và ban ơn chúng ta rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta phải hãy chức thành tâm, hướng thượng, lên tu học. Điều cần thiết chúng ta phải làm là giải thoát. Và chúng ta không làm những điều không cần thiết là tranh chấp vô lý. Phải hiểu điều này. Bề trên luôn 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 ban ơn cho chúng ta. Phải sáng suốt mà nhận định điều này. Cho nên ngày hôm nay là ngày ta cầu nguyện cho sự hòa bình nhân loại. Tôi mong rằng thâm tâm của các bạn phải cố gắng giữ lấy niềm tin đó. Chúng ta sẽ đạt tới ngày hòa bình, thanh thoát và sáng suốt ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Pendant cette pause, nous vous demandons de garder le silence dans cette chapelle. Chúng tôi xin tạm ngưng lâm phút. Trong 15 phút này, xin các bạn cùng làm hồn nào trong nhà và nhiều. We propose you 15 minutes of break. During those 15 minutes, we will spend that to respect the serenity of the chapel. Thank you very much. Cảm ơn các bạn. Philippines have no representatives to this Congress, to this seminar, but they have sent us a letter and they are with us during those 3 days. We are going to continue with the presentation of spiritual experience of the persons who have put the name on the list yesterday night in the recreational area. Nous allons continuer le programme avec la présentation ou l'exposé des expériences spirituelles des pratiquants qui se sont inscrits hier soir dans la salle des temps. Chúng tôi xin tiếp tục trình bày ý kiến của các bạn đạo đã ghi tên ở phòng giải lao. Xin mời anh Vũ, anh Vương Thanh Phú. Mời các bạn lên đến chính thì
kính thưa quý đại đạo hữu, kính thưa thầy, kính thưa cha, hôm nay tôi rất hân hạnh có dịp để đến đây đôi lời nói với các bạn. Từ khi tôi bước vào với những duyên mai và những hoàn cảnh của tôi có ngày hôm nay thật là may mắn. Buổi ban đầu bước vào vô vi là do những đấng thiên liêng đã đến ban cho tôi, và sau đó những khai mở mà thầy đã dìu dắt cho tôi và những đoạn đường du học của tôi đi khắp nơi từ Âu Mỹ, Canada cũng như Mỹ và nước Pháp đây, tôi thấy rất là vui sướng. Chỉ biết đi thôi, chỉ cố gắng đi. Ngày hôm nay tôi thấy rõ tình thương của tôi, và tôi thấy thật sự những tánh hư, những lỗi lầm của tôi. Tôi chỉ cố gắng sửa sai thôi. Thật là tôi thấy được cái thích và những cái ghét của tôi. Ngày xưa tôi chỉ thích những cái thích thôi, ngày hôm nay tôi bắt đầu thích những cái ghét. Và tôi thấy thật sự mình phải cứu mình thôi. Cha mẹ tôi đã sinh cho tôi ra ngày hôm nay, và tôi đã hiểu rõ một phần nào cái giá trị của cha mẹ tôi đã ban cho tôi. Và tôi chỉ rất mong muốn mà lo cứu cửa tôi. Tình thương của Thầy đã ban trải khắp mọi nơi. Ngày hôm nay tôi đã bắt đầu nén mở và tôi thấy đi để mà biết đi thôi. Những ấn chứng thiêng liêng này đến với tôi, tôi thấy cũng không quan trọng bằng tự tư và tự tiến thì mới đi đến nơi thôi. Thật là vui mừng khi thấy nhìn các bạn vô vi cùng chung nhau nhìn về cái cội nguồn ấn chứng của tôi, thì tôi không thấy bao nhiêu hết bằng thay đổi những tánh tình của tôi từ buồn giận lo âu, và tôi thấy không còn lo âu nữa, thấy đời vừa có ý nghĩa hết. Những hình ảnh, những cử chỉ, những chung quanh vừa giáo dục cho tôi hết, tôi thấy thật là vui sướng lắm. Chỉ biết đi tới thôi. Đôi lúc tôi cười, tôi khóc thầm trong tâm tôi những gì mà tôi đã có ngày hôm nay. Sức khỏe tôi có cũng đầy đủ do từ pháp thiền này tạo lên. Hôm nay là buổi đầu tiên mà tôi bước lên đây tôi nói, tôi có một chút e ngại. Với cái sự cố gắng của tôi nói lên một cái bài, cái sự vui vẻ, cái sự tình thương bao la của người cha đại từ bi và ban cho tôi. Có ngày tôi đã cảm nhận được một phần nào. Tôi thấy chỉ biết hướng thôi, còn một giờ, còn một phút, còn một giây, tôi cũng nguyện tôi đi với một tâm thức bình an, không bao giờ làm cái gầy những người xung quanh, luôn luôn đi đến đâu tôi đem đến tình thương. Tôi nghĩ tình thương là quan trọng. Ngày hôm nay tôi thật sự thấy tình thương của tôi, tình thương của tôi tôi ban lại. Tôi thấy thì tôi vẫn còn giữ những cái thích, những cái này cái kia, nhưng tôi vẫn cố gắng. Tôi đang buông bỏ một tấm gương thật xấu ra đây, thật sự sửa sai cái đạo đường tôi vào vô vi này. Tôi mới bắt đầu thấy thôi, thật sự sửa sai thì tôi chưa có sửa được bao nhiêu hết, nhưng tôi vẫn cố gắng thôi. Tôi nhìn những các bậc trưởng thượng, những người cha mẹ tôi, những bác các cậu, tôi chịu thương mến hết, thương như là người bạn cùng đồng hành với tôi, không còn phân biệt cao thấp tuổi nữa, tuổi tác nữa. Tất cả đều là hình ảnh giáo dục tôi hết. Đường đi tuy dài, nhưng nếu thật ra có tất cả trong ta hết, nhưng mà ta thực sự buông bỏ ra hết. Thôi chỉ có mấy nhiêu lời mà từng tỏ bài từng ý vậy. Xin cảm tạ.
Bước đường tu học biết được nguồn cội. Các bạn lần nãy tới đảnh lễ đây, bên trên có nhắn hai câu: tình thương lễ chảy tuôn trào, các con cố gắng tiến vào nội tâm. Ba bạn Phú đã tu và bắt đầu trở về với trong nội tâm để thấy rõ những gì ta đã có, những gì bên ngoài có là trong ta có. Càng hiểu đó thì càng như thứ nguồn cội, càng thấy duy trì kiếm mẫu khắp thì như mưa. Mẹ thương con vô cùng, không bao giờ cắt đứt được tình thương sâu đậm đó đối với bầy con lạc đường. Ngày nay thức tâm bước vào nội tâm mới thấy rõ vạn linh là ta, ta là vạn linh. Giữ đến thức hòa đồng là đi và cứ đi, mãi mãi đi trong cuộc hành hương mới tiến tới vô cùng. Bạn Phú tuổi trẻ, trước kia nghe pháp